Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm ngày 31 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu tại Thánh đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Và sau cùng, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của một nữ tu dòng kín đã kiên quyết đấu tranh cho ơn gọi của mình, mặc dù bị cha mẹ, người thân và cả người bạn trai ngăn cản. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Văn Yên đọc tin tức.
Caracas, trước cuộc khủng hoảng tại Venezuela, nhà thần học Rafael Luciani tại Caracas đã có bài phân tích về vai trò tiên tri của giáo hội. Bài phân tích viết, trong tình cảnh hàng trăm thanh niên bị giam giữ và tra tấn, hàng trăm tù nhân chính trị, đồng thời phần lớn các nhà lãnh đạo đã ngăn cản người dân thực hiện vai trò chính trị. Giáo hội Venezuela đã đảm nhận vai trò tiên tri của mình và hợp tác để thay đổi nhu cầu chính trị của những người nghèo nhất trong cả nước. Ngày 23 tháng Giêng, một cuộc tuần hành lớn đã được tổ chức tại thành phố Caracas, thủ đô của Venezuela, kèm theo các cuộc biểu tình ở các thành phố lớn của đất nước. Tất cả các phong trào này xuất phát từ các khu phố đông dân, những người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất trong những năm gần đây, vì cuộc khủng hoảng nhân đạo và sự đàn áp của lực lượng vệ binh quốc gia, với nhiều người trẻ bị bắt giữ, tra tấn và giết hại. Cuộc bầu cử hồi tháng 5 2018 được tổ chức sau khi Maduro ra lệnh loại các đảng đối lập ra ngoài cuộc và không thể tham gia bầu cử. Hội đồng bầu cử đã không công nhận chiến thắng của ông Maduro, nên ông đã chấm dứt nhiệm vụ ngày 10 tháng Giêng 2019. Theo Hiến pháp Venezuela, Chủ tịch Quốc hội sẽ đảm nhận nhiệm vụ Tổng thống lâm thời. Do đó, Juan Guaido đã tuyên bố làm Tổng thống lâm thời của Venezuela ngày 23 tháng Giêng để thúc đẩy tiến tới một quá trình chuyển đổi dân chủ. Guaido tập trung vào hai yêu cầu rất rõ ràng. Thứ nhất là tổ chức cuộc bầu cử với một hội đồng bầu cử mới. Và thứ hai là kêu gọi sự tham gia viện trợ nhân đạo quốc tế vào nước này. Cũng cần nhắc lại là sự hỗ trợ của các tổ chức công giáo hoặc phi chính phủ quốc tế như Caritas là không được phép ở Venezuela theo lệnh của chính phủ. Hội đồng Giám mục Venezuela đã ra thông cáo ngày 9 tháng Giêng, tuyên bố nhiệm vụ Tổng thống của Maduro từ ngày 10 tháng Giêng là bất hợp pháp. Và vào ngày 23 tháng Giêng, khi Quốc hội tổ chức cuộc tuần hành, Hội đồng Giám mục Venezuela đã đưa ra một tuyên bố khác, ủng hộ người dân Venezuela tham gia cuộc biểu tình và mạnh mẽ yêu cầu quân đội không bắn vào người dân. Giáo hội đã tham gia cùng với người dân và các phong trào xã hội để yêu cầu chuyển đổi dân chủ và tạo điều kiện cho sự cứu trợ nhân đạo. Các nhà thần học giải phóng ở Venezuela đã cho thấy chế độ của Maduro hiện tại là bất hợp pháp. Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật 27 tháng Giêng vừa qua tại Panama đã nói, chúng ta cần tìm kiếm và tiếp cận một giải pháp hợp lẽ và hòa bình để vượt qua khủng hoảng, tôn trọng quyền con người và mưu cầu lợi ích cho tất cả người dân.
Pakistan, hôm 29 tháng 1, Tòa án tối cao Pakistan đã quyết định giải thoát cho chị Asia Bibi, bây giờ chị có thể rời khỏi đất nước. Tòa án đã bác bỏ yêu cầu mở lại phiên tòa xét xử Asia Bibi, người đã được tha bổng hồi tháng 10 năm ngoái bởi cáo buộc về tội bán bổ, sau khi bị kết án tử hình về tội này và bị cầm tù 9 năm. Hiện tại không còn điều trở ngại nào chính thức ngăn cản chị rời khỏi đất nước. Asia Bibi hiện đang ở tại một nơi bí mật cùng với chồng ở Pakistan, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt, trong khi con gái của họ đã được cấp quy chế tị nạn ở Canada. Luật sư của chị Saif Ul Maluk đã rời khỏi Pakistan vì lý do an ninh và đã quay trở lại Islamabad để xem xét vụ việc. Trước đó, giáo sĩ Hồi giáo Wari Salaam đã kháng cáo đòi mở lại phiên tòa sau khi việc Asia được trả tự do gây nên cuộc biểu tình của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Chỉ khi đạt được một thỏa thuận với chính phủ về khả năng mở lại phiên tòa mới làm cho những người Hồi giáo chấm dứt các cuộc biểu tình kéo dài 3 ngày trên khắp cả nước. Nhiều lực lượng cảnh sát và quân đội bán quân sự đã được triển khai xung quanh tòa án tối cao Pakistan để ngăn cản các cuộc biểu tình phản đối.
Italia, sau khi bà Asia Bibi được giải thoát, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã ra thông cáo với Asia Bibi, chiến thắng của tự do tôn giáo. Bà Marta Petrosillo, phát ngôn viên của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã viết: "Việc bà Asia Bibi được giải thoát cho thấy chiến thắng và niềm vui to lớn đối với những người đã theo dõi trường hợp ngài ngay từ đầu và mọi bước đi của thảm kịch. Đó là một chiến thắng của nhân quyền và trên hết là chiến thắng của một đất nước Pakistan không muốn đầu hàng chủ nghĩa cực đoan. Đây là một chiến thắng của 500 imam Pakistan, những người gần đây đã lên tiếng bằng cách ký vào tuyên bố Islamabad chống lại chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo và khủng bố. Sự giải thoát của Asia Bibi là chiến thắng của tự do tôn giáo, khép lại một chương đau đớn trong cuộc bách hại Kitô giáo. Nhưng thật tiếc, hàng triệu người khác vẫn còn đang phải chịu bách hại. Và chúng tôi mong rằng những người hôm nay vui mừng với Asia, từ ngày mai cũng sẽ kiên trì dấn thân tương tự để bảo vệ các Kitô hữu khác vẫn còn bị cầm tù tại Pakistan với cùng tội danh bán bổ. Theo thống kê của Hội đồng Giám mục Pakistan, thực tế có 187 người Kitô hữu bị kết án, thậm chí là tử hình, bởi một cách bất công, họ bị xem là phạm tội này. Cộng đồng quốc tế đã đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này. Chúng tôi kêu gọi tiếp tục tạo áp lực lên các tổ chức Pakistan để có thể giảm thiểu sự lạm dụng điều được gọi là luật chống bán bổ. Chúng tôi biết rằng đây là một quá trình lâu dài và khó khăn, do áp lực mạnh mẽ từ các nhóm Hồi giáo. Nhưng sự trắng án của Asia Bibi cho thấy chính xã hội Pakistan cũng muốn thay đổi theo chiều hướng này.
Abu Dhabi, trong cuộc viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 1 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự cuộc gặp liên tôn với sự tham dự của Hồi giáo, Kitô giáo và cả Do Thái giáo. Đây là một sáng kiến của Hội đồng Trưởng lão Hồi giáo, một tổ chức quốc tế có trụ sở tại Abu Dhabi và được lãnh đạo bởi Imam của Al-Hajja Ahmed Entayeb, là cơ quan quyền lực cao nhất của Hồi giáo Sunni. Mục tiêu của cuộc gặp gỡ này là tạo một diễn đàn tri thức, giúp lắng nghe những tiếng nói của minh triết trong tương tác con người, không phân biệt dân tộc và tôn giáo. Ông Sultan Al-Remethi, tổng thư ký của tổ chức này, giải thích thêm. Cuộc gặp gỡ cũng sẽ củng cố các khái niệm về quyền công dân và sự chung sống trong hòa bình giữa các cộng đồng. Vấn đề trọng tâm của chính quyền các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là tạo được sự cân bằng khó khăn giữa việc duy trì văn hóa truyền thống và sự cởi mở với thế giới, đồng thời chống lại các khuynh hướng cực đoan trong khu vực. Năm 2019 được dành riêng cho sự khoan dung, và Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đặt chân lên bán đảo Ả Rập. Đức Thánh Cha Francisco được chính thức mời bởi Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed. Ngài sẽ cử hành thánh lễ công khai tại một sân vận động ở thủ đô Tiểu Vương quốc. Tờ báo tiếng Anh đã đăng và giải thích chi tiết về nghi thức thánh lễ công giáo để độc giả hiểu về những gì sẽ xảy ra khi Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ chủ trì thánh lễ trước 135.000 tín hữu. Đất nước Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất có số người Hồi giáo chiếm hơn 75% và có hàng triệu người nhập cư với các niềm tin khác nhau.
Dhaka, ngày 31 tháng Giêng và mùng 1 tháng 2, nhóm làm việc Caritas quốc tế cho Sehan họp tại Sari, phía nam Dhaka, Senegal. Chương trình hai ngày họp là tổng kết kế hoạch hành động cũ và lập kế hoạch mới với mục đích phản ứng thích hợp trước cuộc khủng hoảng lương thực thường xuyên tại khu vực châu Phi cận Sahara. Cuộc họp thường niên cũng sẽ bầu ban điều hành 2019-2021. Những người tham dự đến từ Mali, Cape Verde, Nigeria, Burkina Faso, Senegal, Chad, Mauritania và Guinea-Bissau, đại diện cho châu Phi và từ Tây Ban Nha, Bỉ, Đan Mạch, Áo và Ý, đại diện cho châu Âu. Trước đó, từ ngày 28 đến 30 tháng Giêng, cũng ở Sali, có một khóa đào tạo về nông nghiệp, giúp những người tham dự biết xử lý những vấn đề kỹ thuật, môi trường và chính trị trong lĩnh vực này. Khóa đào tạo này được mở ra từ năm 2006 bởi Tổng thư ký Caritas Quốc tế. Sau cuộc khủng hoảng lương thực năm 2005 và chương trình được đổi mới sau cuộc họp ở Praia năm 2016. Nhóm làm việc Caritas Quốc tế đang theo đuổi một số mục tiêu như phát triển những chương trình tại các khu vực để ứng phó với tình huống khẩn cấp và nếu có thể tạo được hoạt động cho việc an ninh lương thực, khả năng phục hồi biến đổi khí hậu, di dân và xây dựng hòa bình. Vào mùa hè năm ngoái, Caritas Quốc tế đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp giúp đỡ các nạn nhân của cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng ở khu vực Sahel. Gần 6 triệu người ở Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Nigeria và Senegal đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu thực phẩm hàng ngày của họ. Suy dinh dưỡng nghiêm trọng đe dọa sự sống của 1 triệu 600.000 trẻ em. Đây là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong khu vực kể từ năm 2012, và Caritas lo ngại rằng tình hình sẽ xấu hơn nữa. Trường hợp khẩn cấp gần đây là do thiếu mưa, từ đó gây ra tình trạng thiếu nước, dẫn đến mất mùa và chết động vật. Những người nông dân buộc phải bắt đầu mùa gia súc lên trước 4 tháng và khoảng cách giữa các lần nuôi lâu hơn bình thường. An ninh lương thực đã nhanh chóng cảm nhận gánh nặng trên toàn khu vực và dự trữ lương thực cho hàng triệu người đã bị cạn kiệt. Thêm vào đó, ở các quốc gia nói trên, khó khăn càng tăng lên khi thiếu cơ hội việc làm, lương thực tăng giá, cộng với một số trường hợp xảy ra bạo lực từ các phần tử cực đoan và các băng đảng tội phạm. Suy dinh dưỡng trong dân số đã tăng lên 50% trong giai đoạn 2017-2018. Trung bình, 1 trên 6 trẻ em dưới 5 tuổi cần được chăm sóc khẩn cấp để sống sót. Các gia đình, để tiết kiệm và chi phí đã giảm số bữa ăn, không cho con đến trường và từ đó bỏ các dịch vụ y tế cơ bản.
Roma, thầy Jesús Etayo người Tây Ban Nha đã được tái nhiệm làm bề trên tổng quyền dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa với nhiệm kỳ 6 năm. Thầy Jesús Etayo, 60 tuổi người Tây Ban Nha, đã được Tổng tu nghị thứ 69 của dòng đang nhóm họp tại Roma từ ngày 14 tháng 1 năm 2019, tái cử trong phiên họp chiều ngày thứ Bảy 26 tháng 1 năm 2019. Hôm 29 tháng 1, Tổng tu nghị đã bầu 6 vị tổng cố vấn của dòng. Các vị đắc cử đến từ Tây Ban Nha, Benin, Bồ Đào Nha, Australia, Colombia và Ấn Độ. Trong số hơn 110 tham dự viên Tổng tu nghị, cũng có 4 tu sĩ thuộc tỉnh dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa tại Việt Nam. Đứng đầu là thầy giám tỉnh Du Xe Vương Hoài Đức, và 3 tu sĩ đại biểu còn lại là Phêrô Phạm Văn Phú, An Tôn Nguyễn Chấn Hồng và Matthew Trần Đoàn Phi. Theo chương trình, sáng thứ 6 ngày 1 tháng 2, Tổng tu nghị sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến, và Tổng tu nghị sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 2 năm 2019. Theo niên giám mới nhất của Tòa Thánh, dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa hiện có gần 1.100 tu sĩ, trong số này có 119 linh mục, hoạt động tại 200 nhà của dòng ở Nam Châu.
Abu Dhabi, Đức Tổng Giám mục Felix Mancado, Chủ tịch Văn phòng Đại kết và Liên tôn của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đề cao tầm quan trọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Abu Dhabi từ ngày 3 đến 5 tháng 2 2019. Để tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn quốc tế về tình huynh đệ nhân loại. Đức cha Felix Mercado, 70 tuổi, người Ấn Độ, cũng là tổng giám mục giáo phận Vasai, nguyên là phó tổng thư ký hội đồng tòa thánh đối thoại liên tôn, trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Naskin năm 2008, và năm sau chuyển về giáo phận Vasai. Tuyên bố với hãng tin Asia News, truyền đi hôm 29 tháng Giêng 2019, Đức Tổng Giám mục nói, cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập rất quan trọng. Có một số người lên tiếng phê bình cuộc viếng thăm này và nói thật là mất giờ khi cố gắng viếng thăm một nơi, tại đó chẳng có các tín hữu công giáo bản xứ. Nhưng giáo hội không phải chỉ đến nơi có những tín hữu công giáo sinh sống. Chúng ta phải đi đến những nơi không có người công giáo để thám hiểm xem có những khả thể cho tương lai hay không, Đức Thánh Cha đang đầu tư vào một tương lai quý giá và Ngài phải được ca ngợi về việc làm này. Đây cũng là một điều liên quan đến vai trò lãnh đạo đại đồng của Ngài. Gần đây Đức Giáo Hoàng đã mang lại nhiều uy tín cho vai trò Giáo Hoàng. Và bước tiến này phải được duy trì và cần kiến tạo một căn nhà vững chắc về sự tín nhiệm và quý chuộng. Đó là điều Đức Giáo Hoàng Francisco đang làm và tất cả các tín hữu Công giáo chúng ta, cũng như những người thiện chí, phải hỗ trợ Ngài. Đức Giáo Hoàng là một trong những người quả quyết rằng giáo hội không phải coi mình là trung tâm, không tập trung vào mình, nhưng phải nhìn ra ngoài chính mình, và đó là điều Đức Giáo Hoàng đang làm. Đức Tổng giám mục cho biết Ngài sẽ tham dự hội nghị liên tôn quốc tế tại Abu Dhabi trong tư cách là giám mục Công giáo, cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo khác, đặc biệt là các vị lãnh đạo Hồi giáo. Cuộc viếng thăm này do Hội đồng các kỳ lão Hồi giáo tổ chức. Họ muốn các vị lãnh đạo tất cả các tôn giáo cùng ngồi xuống và suy tư về cách thức xây dựng hòa bình giữa các tôn giáo và suy tư về nền hòa bình trên toàn thế giới. Sáng kiến này đến từ những người Hồi giáo Sunni với vị lãnh tụ là đại Iman của đền thờ Hồi giáo Al-Zahar ở Cairo, thủ đô Ai Cập.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin tường thuật buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu tại thính đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua.
Bấy giờ bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói, rồi sứ thần từ biệt ra đi. Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 30 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco tạm gác lại loạt bài giáo lý về kinh lạy cha, để cùng với các tín hữu và du khách hành hương nhìn lại chuyến tông du tới Panama của Ngài nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đức Thánh Cha đã trích đoạn tin mừng của Thánh Luca trên đây cũng là chủ đề của Đại hội Giới Trẻ lần này để dạy các tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay tôi sẽ dừng lại với anh chị em trong chuyến tông du tôi đã hoàn thành trong những ngày trước đây tại Panama. Tôi mời gọi anh chị em cùng với tôi tạ ơn Thiên Chúa về ân sủng mà Ngài đã trao ban cho giáo hội và người dân của đất nước thân yêu này. Tôi xin cảm ơn ông Tổng thống Panama và các nhà chức trách khác. Tôi gửi lời cảm ơn đến các tình nguyện viên và gia đình của họ về việc đón tiếp nồng nhiệt. Như chúng ta đã nhìn thấy buổi chiều hôm đó, đoàn người từ khắp nơi trên thế giới đến được chào đón với niềm tin và nhiệt tình tuyệt vời. Mọi người nâng các em bé trong cánh tay và nói, đây là niềm tự hào của tôi, đây là tương lai của tôi. Trong cử chỉ này, chúng ta thấy biết bao phẩm giá, biết bao sự hùng hồn cho mùa đông nhân khẩu học chúng ta đang trải qua ở châu Âu. Lý do chính của chuyến tông du này là Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tuy nhiên, cũng có những buổi gặp gỡ được đan xen với thực tế của đất nước, như cuộc gặp gỡ với chính quyền, các giám mục, tù nhân trẻ, những người thánh hiến và một mái ấm. Mọi thứ như thể được lây lan và pha trộn bởi sự hiện diện vui tươi của các bạn trẻ, một lễ hội cho người trẻ và cho đất nước Panama và cho cả Trung Mỹ, được ghi dấu từ những thảm kịch và sự nghèo đói niềm hy vọng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về mục đích của Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
Questa giornata mondiale della gioventù è stata preceduta dall'incontro dei giovani dei popoli nativi e di quelli afroamericani. Un bel gesto, hanno fatto 5 giorni di incontro, i giovani indigeni e i giovani afrodescendenti. Sono tanti in quella regione. Loro hanno aperto la porta alla giornata mondiale.
Ngày Quốc tế Giới Trẻ này trước hết là cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ từ các dân tộc bản địa và người Mỹ gốc Phi Châu. Đây là một sáng kiến quan trọng cho thấy khuôn mặt đa dạng của Giáo hội Mỹ Châu Latin. Sau đó, với sự tham dự của các nhóm từ khắp nơi trên thế giới, là bản giao hưởng tuyệt vời của các khuôn mặt và ngôn ngữ. Chúng ta nhìn thấy tất cả các lá cờ diễu hành cùng nhau, các bạn trẻ tay trong tay nhảy múa vui mừng vì được gặp gỡ. Đây là một dấu hiệu ngôn sứ, một dấu chỉ đi ngược lại với xu hướng hiện nay của chủ nghĩa quốc gia gây xung đột. Một dấu chỉ cho thấy người trẻ Kitô là men của hòa bình cho thế giới. Ngày quốc tế giới trẻ này có một sắc thái thánh mẫu mạnh mẽ, bởi vì chủ đề của nó là lời của Đức Maria nói với sứ thần. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Thật là mạnh mẽ khi nghe những lời này được thốt ra từ đại diện của các bạn trẻ từ năm châu lục. Và trên hết là điều này được thể hiện trên khuôn mặt của họ. Ngày nào còn có thế hệ mới có thể nói, này con đây với Chúa, thì sẽ còn có một tương lai cho thế giới. Giữa các hành trình của Đại hội Giới Trẻ luôn có chặng đàn thánh giá. Đi cùng với Đức Maria đằng sau Chúa Giêsu vác thánh giá là trường học của đời sống Kitô hữu. Ở đó chúng ta học được tình yêu kiên nhẫn, thinh lặng và cụ thể. Tại Panama, những người trẻ theo Chúa Giêsu và Đức Maria vác gánh nặng đau khổ của rất nhiều anh chị em ở Trung Mỹ và trên toàn thế giới. Trong số này có nhiều nạn nhân là trẻ em của các hình thức nô lệ và nghèo đói khác nhau. Theo nghĩa này, phụng vụ sám hối mà tôi cử hành tại một trung tâm cải huấn cho trẻ vị thành niên và chuyến viếng thăm mái ấm người Samaritano nhân hậu, nơi đón tiếp những người HIV/AIDS là những khoảnh khắc quan trọng. Sau đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến những điểm quan trọng của Đại hội Giới Trẻ.
Culmine della GMG e del viaggio sono state la veglia e la messa con i giovani.
Đỉnh cao của Đại hội Giới Trẻ và chuyến tông du là đêm canh thức và thánh lễ với giới trẻ. Trong đêm canh thức, cuộc đối thoại sống động làm mới lại lòng nhiệt tình nơi các bạn trẻ, và thậm chí có thể giúp họ có khả năng thinh lặng và lắng nghe. Đối với họ, tôi đề nghị Đức Maria là người trong sự nhỏ bé của mẹ, hơn bất kỳ ai khác, đã gây ảnh hưởng đến lịch sử thế giới. Chúng ta đã gọi mẹ là người gây ảnh hưởng của Thiên Chúa. Trong lời thưa Fiat của mẹ, những lời chứng đẹp và mạnh mẽ của một số người trẻ đã được phản chiếu. Vào sáng Chủ nhật, trong thánh lễ cuối cùng, Chúa Kitô phục sinh với quyền năng của Chúa Thánh Thần đã nói lại với những người trẻ trên thế giới, kêu gọi họ sống tin mừng trong ngày hôm nay, bởi vì những người trẻ không phải là ngày mai, họ không phải là trong chờ đợi, nhưng họ là hôm nay của giáo hội và thế giới. Và tôi đã kêu gọi trách nhiệm của những người lớn để thế hệ mới không thiếu sự giáo dục, không thiếu công việc, cộng đoàn và gia đình. Cuộc gặp gỡ với tất cả các giám mục Trung Mỹ đối với tôi là một khoảnh khắc an ủi đặc biệt. Chúng tôi cùng nhau để mẫu gương của Thánh Giám mục Oscar Romero dạy dỗ. Chúng tôi cùng nhau học tốt hơn cách cảm nhận với giáo hội. Đó là khẩu hiệu giám mục của Thánh Romero. Trong sự gần gũi với người trẻ, người nghèo, linh mục, dân thánh trung thành của Chúa. Một giá trị biểu tượng mạnh mẽ, đó là việc thánh hiến bàn thờ của nhà thờ chính tòa Santa Maria La Antigua, được trùng tu ở Panama. Một dấu hiệu của vẻ đẹp được tái khám phá, cho vinh quang của Thiên Chúa và cho đức tin và ngày lễ của dân chúng. Sức dầu thánh hiến bàn thờ cũng giống như sức dầu cho những người lãnh nhận bí tích thánh tẩy, thêm sức, linh mục và giám mục. Có thể gia đình của giáo hội ở Panama và trên toàn thế giới luôn kính múc từ Chúa Thánh Thần sự phong nhiêu mới, để cuộc lữ hành của các môn đệ thừa sai của Chúa Kitô có thể tiếp tục và lan rộng trên mặt đất.
Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là các linh mục thuộc giáo phận Versailles, do Đức Cha Omonie dẫn đầu. Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục hãy theo những ngày đại hội giới trẻ để có cùng cảm thức với giáo hội, gần gũi với người trẻ, với những người nghèo và tất cả những Kitô hữu để kiến múc được từ Chúa Thánh Thần một nguồn phong phú mới. Chào các nhóm hành hương nói tiếng Anh, đặc biệt là những người đến từ Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cầu chúc cho tất cả những người đang hiện diện tại Thánh đường Phaolô 6 và gia đình của họ niềm vui và sự bình an của Chúa. Với nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào đặc biệt các bạn trẻ đang hiện diện tại buổi tiếp kiến. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa kêu gọi chúng ta sống tin mừng ngày hôm nay. Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria giúp cho các bạn nói lời xin vâng, để mang Chúa và hy vọng của người đến với những người lân cận. Đức Thánh Cha chúc cho các bạn có những ngày lưu lại ở Roma thật tốt đẹp. Đức Thánh Cha chào những người hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, đến từ Tây Ban Nha và Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha phó thác các bạn trẻ cho Đức Trinh Nữ Maria, để Chúa Thánh Thần đổ đầy trong họ bằng ân sủng của Ngài, để họ bước đi như những người môn đệ truyền giáo đích thực của Chúa Kitô trong thế giới, để trở thành men hòa bình cho thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt là nhóm đến từ trường São José của thành phố Coimbra. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các sinh viên rằng, thế giới đang cần một giáo hội trẻ trung, vui tươi và nhiệt tình. Chính vì thế, chúng ta hãy làm mới lại sự dấn thân của chúng ta, để cộng đoàn của chúng ta trở thành nơi trải nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, không loại trừ bất kỳ ai. Chào các nhóm nói tiếng Ả Rập, đặc biệt những người đến từ Trung Đông. Đức Thánh Cha nói, khi anh chị em hiện diện trước Chúa Giêsu, đừng ngại mở lòng, để anh chị em được đổi mới trong ngọn lửa tình yêu của Ngài, để Ngài thúc đẩy anh chị em đón nhận cuộc sống với tất cả sự mong manh của nó, nhưng cũng bằng tất cả sự vĩ đại và vẻ đẹp của nó nữa. Đừng sợ nói với Chúa Giêsu rằng, anh chị em cũng muốn tham gia vào câu chuyện tình yêu của Ngài trong thế giới.
Đức Thánh Cha cũng không quên chào nhóm hành hương Ba Lan, trước hết là các sinh viên đại học của Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Stanislaus ở Roma. Đức Thánh Cha cảm ơn các bạn vì đã đồng hành với Ngài qua lời cầu nguyện cho chuyến đi Panama. Đức Thánh Cha nói, thật là đẹp khi được gặp gỡ những người trẻ trên thế giới, chia sẻ niềm vui và sự nhiệt tình đức tin. Suy tư cuộc sống của họ dưới ánh sáng của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, với lời phi ác của mẹ ảnh hưởng đến lịch sử thế giới. Sự che chở của mẹ sẽ luôn đồng hành cùng các bạn. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các nữ đan sĩ dòng thương khó Chúa Giêsu Kitô, nhân dịp các chị về tham dự tổng hội dòng, các nữ tu của mạng lưới thế giới Talica Cum, các sư huynh của hội Bắc Ái và các thành viên của dòng Missio Christi, sứ mạng Chúa Kitô. Đức Thánh Cha chào các gia đình của những người lưu diễn, Hiệp hội Tình nguyện Liên đới Châu Âu, nhóm Sanvade vì Châu Phi, và các học viện, đặc biệt là Sistema di Latina và Ginosa. Đức Thánh Cha chào cách riêng những người trẻ, người già, người bệnh và các cặp vợ chồng mới cưới. Cuối cùng Đức Thánh Cha kết luận với lời nhắn nhủ, vào ngày 31 tháng Giêng là ngày lễ nhớ Thánh Gioan Bosco, là cha và thầy của những người trẻ. Thánh Don Bosco biết làm thế nào để cảm nhận được vòng tay của Chúa đối với tất cả những người trẻ mà Ngài gặp, ban tặng cho họ hy vọng, một ngôi nhà, một tương lai. Lời chứng của Thánh Nhân giúp tất cả chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc giáo dục các thế hệ mới đối với các giá trị tinh thần và con người đích thực. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc adusque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện của một nữ tu dòng kiến đã kiên quyết đấu tranh cho ơn gọi của mình, mặc dù bị cha mẹ, người thân và cả bạn trai ngăn cản. Nội dung cuộc nói chuyện được thực hiện thông qua một cuộc phỏng vấn với chính nữ đan sĩ, nhưng chị nữ tu trẻ này không muốn cho mọi người biết về danh tính của mình. Chị hòa điệu với ơn gọi đặc biệt của mình qua việc từ bỏ tất cả những vinh quang của con người, tất cả sự công nhận hoặc đánh giá cao trong thế giới của chúng ta, cùng với sự trực giác về mầu nhiệm Thiên Chúa đã đòi hỏi nữ đan sĩ có một chọn lựa đặc biệt. Nữ đan sĩ này cũng giống như nhiều thiếu nữ khác cùng độ tuổi, đã trải qua những năm đại học, có bạn trai và chuẩn bị đính hôn, với một tấm bằng trong túi. Và sau đây là cuộc phỏng vấn. Thưa sơ, sơ có nói là đã đến với Đức Tin khởi đi từ một cảm xúc thất vọng. Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Trong Tin Mừng Thánh Gioan, tường thuật Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên vào khoảng 4 giờ chiều. Đối với tôi, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa là vào Chúa Nhật Lễ Lá năm 1999. Tôi không nhớ giờ, cũng không nhớ bộ quần áo tôi mặc và cả góc nhà thờ tôi đứng. Tôi đứng yên tại đó, cảm thấy như mình bị bỏ rơi ở ngoài cuộc. Thực tế đơn giản, chỗ đó là nơi đầu tiên tôi bước ra khỏi nhà, chẳng có lý do nào cả, ngoài một sự thúc đẩy mà tôi không cưỡng lại được, và tôi ra khỏi giường và tìm một nhà thờ và bước vào đó. Tôi chưa bao giờ tham dự thánh lễ cũng như tham dự bất kỳ sinh hoạt tôn giáo nào, vì đối với tôi, việc học là quan trọng hơn hết. Vì nó, tôi hy sinh tất cả. Sau khi học xong chương trình phổ thông, tôi rời gia đình và bạn bè để chuyển đến một thành phố. Tại đây, tôi theo học đại học chuyên ngành y khoa. Và rồi ở đó, một buổi sáng, với con tim nặng trĩu buồn vì nỗi thất vọng lớn về tình cảm, tôi cảm thấy bị tổn thương trong phẩm giá nữ tính của mình. Tôi quyết định khá ngây ngô, không thể tin cậy vào bất cứ ai, bởi vì trong tình yêu chẳng có gì là chắc chắn. Tôi nghĩ tôi sẽ sống với ý nghĩa cuộc sống như thế, không hy vọng vào một tình yêu chắc chắn và đáng tin cậy. Cho đến khi cử hành phụng vụ với phần công bố tin mừng về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, tôi hiểu rằng cái chết của Chúa trên thánh giá là cho tôi. Tôi không giải thích được điều này, tôi cảm thấy trái tim bị đâm thủng, và tôi hiểu ý nghĩa của những lời này. Tôi bật khóc không ngớt, trong đó niềm vui và nỗi đau đang xen với nhau. Nỗi đau cho cái xấu mà tôi đang muốn trao cho nó, nhưng cũng là niềm vui vì cảm nhận được sự chắc chắn mật thiết của một tình yêu cứu chuộc được ban tặng cho tôi vô điều kiện.
Điều gì đã xảy ra trong cuộc gặp gỡ đầu tiên đó ạ?
Tôi không còn như xưa nữa, không thể quay lại, nhưng vị Thiên Chúa này là ai? Và tôi là ai đối với Ngài? Đối với tôi, như một người bắt đầu học một ngôn ngữ mới, tôi cố gắng đọc và viết một bảng chữ cái mới.
Thực tế về việc khám phá ân sủng như thế nào ạ?
Tôi quyết định đến với bí tích hòa giải. Lần đầu tiên, sau nhiều năm xa rời giáo hội và bí tích, trước mắt tôi, một bức tranh toàn cảnh thú vị đời sống nội tâm được mở ra. Tất cả thế giới được khám phá, được biết và được sống. Nhưng ở một mặt khác, không phải ngay lập tức mọi thứ dễ hiểu đối với tôi. Tôi đã trải qua những mâu thuẫn nội tâm về hiểu biết cái gì là đúng và tốt và không phải ngay lập tức có thể thành công.
Sơ đã sống như thế nào trong hành trình mới của Đức Tin?
Tôi có một tình bạn đặc biệt với một chàng trai mà đối với anh, tôi cố gắng đưa vào cuộc sống, nội tâm rắc rối của tôi. Anh ấy yêu tôi rất nhiều, nhưng cách sống đức tin của anh không thể hiểu được. Tôi tin anh cũng không muốn thực sự chia sẻ điều đó. Anh nghĩ Thiên Chúa như đối thủ, bởi vì anh có cảm tưởng tôi đã thoát khỏi anh. Anh không thể giữ tôi lại với anh. Như thể tôi thuộc về người khác. Nỗi thất vọng của anh cũng là sự khó chịu của tôi. Cả hai cùng lớn lên khi mối tương quan của tôi với Chúa được củng cố. Tôi dành nhiều thời gian trong nhà thờ hơn. Tôi ở đó cảm thấy như ở nhà mình, được đón nhận như thể lần đầu tiên tôi phải trải nghiệm. Tôi ngồi ở đó giữa các hàng ghế, thưa chuyện với Chúa tất cả. Đối với Thiên Chúa, những điều cũ trở nên mới mẻ, và những điều mới không làm cho tôi sợ hãi. Nếu tôi có thể nhớ lại những năm tháng ở đại học là khoảng thời gian hạnh phúc của tuổi trẻ, bởi vì Chúa đã cho như vậy. Cụ thể, tôi vui trong mọi sự, như thể mọi thứ đã được cha nghĩ ra, để cho tôi được hưởng trọn vẹn. Và món quà đẹp nhất mà tôi nhận lãnh được, đó là chính người con của Ngài, người luôn đồng hành với tôi không thể làm gì hơn.
Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của Sơ với đan viện, với những tấm lưới phía sau tới nay đã 12 năm. Vậy điều đó xảy ra như thế nào ạ?
Tình cờ, tôi tìm thấy trên giá sách của thư viện trong nhà một cuốn sách cũ tôi đã được nhận như một món quà nhiều năm trước, nhưng tôi chưa bao giờ đọc nó. Tiểu sử Một tâm hồn của Thánh Teresa Hài đồng Giê-xu. Trong đó tôi tìm thấy tất cả điều cốt yếu mối tương quan của tôi với Chúa. Từ tâm hồn đó, tôi cảm thấy được thấu hiểu và tôi chọn chị Thánh là người chị thiêng liêng, cảm thấy chị luôn gần gũi. Trong khi đó, mối quan hệ của tôi với người bạn trai bắt đầu có những rạn nứt và chúng tôi quyết định chia tay. Vâng, điều này là hiển nhiên. Mối quan hệ này giờ đây không làm cho chúng tôi hạnh phúc. Xa người bạn trai, tôi cảm thấy tất cả đều là tương đối ở trần gian này. Tôi cảm thấy mình dửng dưng mọi thứ. Không có gì có thể làm cho tôi thỏa mãn một cách tràn đầy. Mặc dù tôi, một thiếu nữ, có tất cả những gì mà một cô gái ở lứa tuổi tôi mong ước có được. Tôi nói chuyện với một cha linh hướng và chúng tôi quyết định tôi sẽ đi đến một đan viện để cầu nguyện, để ít ra tôi có thể giải tỏa tình trạng căng thẳng trong tôi. Tôi đồng ý, nhưng tôi tự nhủ lòng, nhưng không bao giờ là nữ tu. Cha cho tôi địa chỉ của một nữ đan viện. Tôi đồng ý vì tôi biết đó là đan viện Carmen, có mối liên hệ với Thánh Teresa Hài đồng Giê-xu. Chỉ đơn giản như vậy. Tôi quyết định đi đến đó sau kỳ thi, những ngày nghỉ hè. Tôi dành thời gian đến đó, mặc dù những ngày hè tôi đã lên kế hoạch cho những cuộc gặp gỡ. Và rồi tôi đến đan viện. Ngay ở cổng, tôi thấy Chúa Giê-xu treo trên thánh giá. Tôi cảm tưởng như thể Ngài đã đợi tôi từ lâu rồi.
Một tuần lưu lại trong đan viện, có thể nói là Sơ đã nghiêm túc đặt nền tảng cho một sự chọn lựa dứt khoát. Rồi Sơ đã phải trải qua 2 năm tiếp theo để có tấm bằng y khoa, và cuối cùng lại quyết định vào đan viện. Vậy phản ứng của gia đình Sơ thế nào ạ?
Sau khi tốt nghiệp, tôi được yêu cầu dành thêm vài tháng cho khóa thực tập. Đây cũng là điều tốt để tôi có thêm thời gian để thuyết phục gia đình và chuẩn bị tinh thần cho những phản ứng của những người thân. Thực vậy, mọi người đã phản ứng quyết liệt. Đây là những ngày tháng đau khổ nhất của tôi. Để làm cho gia đình yên tâm, thậm chí tôi đã đồng ý với họ đến khám bệnh tại một bác sĩ về tâm thần. Tôi không sợ gì cả. Mọi người tìm cách để làm cho tôi thay đổi. Nhưng tôi vẫn kiên quyết với ý định, bất chấp những lời nói khiêu khích và xúc phạm. Tôi nghĩ đến Chúa Giê-xu đang hướng về Jerusalem, và tôi cũng cương quyết như vậy. Tâm hồn tôi như muốn khóc khi thấy người thân yêu đau khổ. Nhưng tôi không thể từ chối Thiên Chúa. Cuối cùng, để cương quyết làm cho tôi siêu lòng, gia đình nói rằng, nếu tôi không thay đổi quyết định, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại gia đình nữa. Ngày tôi ra đi, như thể tôi chào gia đình lần cuối, với hy vọng chắc chắn rằng Thiên Chúa cũng sẽ có kế hoạch ân sủng cho họ. Tôi cảm thấy ơn gọi này không dành riêng cho tôi. Tuy nhiên, ngay giây phút đó, tôi cảm thấy mình thật tàn nhẫn đối với gia đình của tôi.
Và hôm nay, sau 12 năm kể từ ngày đó, Sơ cảm thấy thế nào?
Thiên Chúa thật sự đã làm những gì mà tôi hy vọng nơi Ngài. Các mối quan hệ với gia đình và bạn bè dần dần đã trở lại và chân thật hơn. Những tình cảm mà tôi từng sợ phải rời xa mãi đã trở lại và trở nên thấm thiết hơn. Khoảng cách và sự thinh lặng, thay vì làm xa cách, lại củng cố những tình bạn chân thật. Và Chúa đã chúc lành cho các mối tương quan này.
Và nữ tính của Sơ đóng góp điều gì trong đan viện này?
Những tấm lưới của đan viện có vẻ làm mất đi nữ tính của tôi. Ngược lại, tôi tin rằng chính nó bảo vệ và làm cho nữ tính của tôi nên phong phú, bởi vì chính nó có khả năng đón nhận và trao ban vô điều kiện. Đây là điều nghịch lý mà chỉ có trong Thiên Chúa mới thực hiện được. Một khu vườn đóng kín, nhưng nó lại thuộc về tất cả. Một đài phun nước đóng kín, nhưng lại tràn đầy sức sống trong một con tim ẩn giấu của giáo hội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật các tin đã loan. Caracas, trước cuộc khủng hoảng tại Venezuela, nhà thần học Rafael Luciani tại Caracas đã có bài phân tích về vai trò tiên tri của giáo hội. Pakistan, hôm 29 tháng Giêng, Tòa án tối cao Pakistan đã quyết định giải thoát cho bà Asia Bibi. Bây giờ chị có thể rời khỏi đất nước. Sau khi bà Asia Bibi được giải thoát, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ đã ra thông cáo. Với bà Asia Bibi, chiến thắng của tự do tôn giáo. Abu Dhabi, trong cuộc viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự cuộc gặp liên tôn với sự tham dự của Hồi giáo, Kitô giáo và cả Do Thái giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://v.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.